cùng bầy chim cọt mua răng trên hồ Mỹ Hạ. Từ Mạn Loan bằng đường bộ lên tới cổ thành Đại Lý cũng đã sẫm chiều. Đại Lý vẫn được so sánh như một tiểu Kathmandu của Nepal, nơi có nhiều thắng cảnh và di tích lịch sử của hơn 1 triệu sắc dân Bạch với gốc rễ văn hóa lâu đời từ hơn 3.000 năm. Từ thế kỷ thứ 7 đã có một nước Nam Chiếu rất hùng mạnh, từng đánh bại quân nhà Đường vào thế kỷ thứ 8. Sang thế kỷ thứ 10 trở thành vương quốc Đại Lý, cho tới thế kỷ 14, thời Nguyên Mông, thì không chỉ Đại Lý mà toàn vùng Vân Nam mới trực thuộc vào nước Trung Hoa. Vẫn còn đó những kiến trúc cổ xưa như chùa Ba Ngôi được xây cất từ thế kỷ thứ 9, những ngôi nhà đá cổ với cả những con đường đá quanh co, nhưng thực sự đã không còn nguyên vẹn một cổ thành Đại Lý. Bức tường thành kiên cố bằng đá không còn nữa. Các cổng thành gốc đã bị phá đi, thì nay được mô phỏng xây dựng lại. Nhưng dưới bên trong lại có những gian hàng bán nữ trang và đồ lưu niệm cho du khách. Đi bộ từ cửa Bắc tới cửa Nam của cổ thành, qua những đường phố nhỏ với đường lát gạch, hai bên đường là những quán ăn, tiệm cà phê Internet và luôn luôn tấp nập với các đoàn du khách được hướng dẫn bởi những cô gái gốc Hán, má phấn, môi son, không khác với những cô tiếp viên hàng không, nhưng lại với y phục rực rỡ của sắc dân Bạch. Phía Tây Đại Lý là trùng điệp núi non, phía Đông là hồ Nhĩ Hải, Erai Lake. Nhĩ Hải là hồ nước ngọt lớn thứ hai của Vân Nam, đổ vào con sông Mekong qua một phụ lưu là con sông Sier. Được coi như một tiên cảnh của sắc tộc Bạch, là một hồ rất sâu, có tới hơn 40 loại cá khác nhau. Nổi tiếng nhất là loại cá quậy, bowfish, giống như cá chép, có đặc tính ngậm đuôi vào miệng, rồi bung ra nhảy cao trên mặt nước. Vân Nam rất xa biển, nên người dân Vân Nam thích đặt tên biển cho những hồ lớn của họ. Đại Lý mưa tầm tã từ nửa đêm kéo dài tới sáng hôm sau. Nhưng rồi mặt trời cũng ló dạng, khí hậu đủ tốt cho một nửa ngày đánh cá bằng chim cốc, cột mô răng trên hồ Nhĩ Hải. Chiếc xe phải len lách giữa những thửa ruộng trên một con đường đất đá để tới được làng đánh cá nhỏ bên bờ Tây của hồ Nhĩ Hải. Gặp bác ngư dân sắc tộc Bạch, da sạm nắng, tuổi cũng gần 60. Bác sống với đàn chim cốc cũng phải tới 20 con đã được thuần hóa. Có khách tới, bầy chim được tự do ra khỏi những chiếc lồng, tung tăng duỗi chân duỗi cánh hân hoan. Thay vì đeo vào cổ chim những chiếc vòng, rất nhanh và thành thạo, người đàn ông dùng mớ lạc buộc cổ từng con chỉ vừa đủ chặt để ngăn chúng nuốt xuống những con cá lớn bắt được, rồi ra lệnh cho đàn chim tung mình xuống nước và bơi theo ghe ra hồ. Gần bờ, nước hồ ô nhiễm đặt sánh lại với sông rêu, cũng không ngạc nhiên khi thấy rãnh nước thải từ thành phố chảy qua các ruộng lúa rồi đổ thẳng xuống hồ. Phải xa bờ, nước hồ mới trở lại trong xanh. Như những người bạn thiết, bầy chim cốc và ngư ông hoạt động nhịp nhàng. Cảnh tượng thật kỳ lạ, chỉ bằng khẩu lệnh với những âm thanh sắc ngắn là cả một bầy chim từng đợt vỗ cánh rồi cùng ngụp lặn sâu dưới mặt nước. Phải một lúc sau mới thấy từng con trồi lên, con chim nào với chiếc cổ phồng to phía trên nút lạc thắt là dấu hiệu bắt được cá lớn. Ngư ông chỉ cần tới gỡ mỏ từng con và thu hoạch. Mẹ cá đầu tiên của một chú chim cốc là 2 con cá chép, chỉ nhỏ hơn nửa bàn tay. Bầy chim tỏ ra rất thân thiện, nhảy lên ghe, đậu trên mái chèo hay trên tay khách. Cảnh trí thiên nhiên hữu tình, chủ khách và bầy chim thực sự giao hòa. Tỏ tình thân, người đàn ông gốc Bạch mời tôi điếu thuốc hút. Cũng đã 30 năm rồi, lần đầu tiên tôi đã lại vui vẻ đón nhận và cả thưởng thức điếu thuốc thơm Vân Nam trên mặt hồ Nhĩ Hải. Cách đây ngót 8 thế kỷ, năm 1278, Marco Polo trên con đường tơ lụa phương Nam đặt chân tới đây và ghi nhận cá ở hồ Nhĩ Hải là nhất thế giới. Sau đó, Marco Polo đã vượt qua sông Mekong phía tây Vân Nam để ra khỏi Trung Hoa. 6 thế kỷ sau Marco Polo, năm 1868, đoàn thám hiểm Pháp với Duda de la Crée, Francis Garnier khởi hành từ Sài Gòn bằng cuộc hành trình gian truân ngược dòng sông Mekong kéo dài 2 năm, cuối cùng Francis Garnier cũng tới được Hồ Nhĩ Hải, phía đông khu cổ thành Đại Lý. Nhưng Francis Garnier đã bị vị Xuyên Tăng, vua Hồi, từ chối tiếp kiến và buộc đoàn phải rời Đại Lý ngay sau đó. Hơn 130 năm sau Francis Garnier, chúng tôi đang trở lại với sinh cảnh đẹp đẽ nhưng quá mong manh và có lẽ là những năm tháng cuối cùng của Hồ Nhĩ Hải với nước hồ ngày càng ô nhiễm, đổ thoát ra bằng một phụ lưu lớn là con sông Xie, để rồi cuối cùng cũng đổ dồn vào dòng chính con sông Mekong. Tương truyền rằng hàng năm cứ vào khoảng tháng 4, đoàn cá La Bách về tụ hội tại nơi dũng sâu Luang Prabang phía bắc Vạn Tượng để tuyển chọn xem con nào sẽ tiếp tục vượt thêm hơn 2.000 km bơi ngược dòng lên Hồ Nhĩ Hải để đẻ trứng. Con nào sẽ hy sinh làm mồi cho ngư dân làng Chia Khong trong ngày hội thi cá Pla Bớt. Pla Bớt Bangasianodon Giga là loại cá bông lau khổng lồ chỉ có trên sông Mekong, có con dài tới 3 mét, nặng tới hơn 300 kg. Ngư dân Thái và Lào sống hai bên bờ con sông Mekong vẫn tin rằng cá Pla Bớt là loại linh ngư đem tới cho họ vận may trong mỗi mùa chài lưới. Từ 10 năm nay, khi hoàn tất con đập thủy điện Mạn Loan, tức năm 1993, trên dòng chính sông Mekong như một nút chặn, đã chẳng còn một con cá Pla Bớt nào lên tới được Hồ Nhĩ Hải để đẻ trứng. Sau hai điếu thuốc, chủ và khách đều hân hoan. Lão ngư ông cao hứng bảo sẽ hát cho chúng tôi nghe một bài tình ca có từ lâu đời của Sắc Chân Bạch. Tuy không hiểu được lời ca, nhưng những nốt nhạc thì rất du dương trầm bổng. Theo Hu thì bài hát kể lại mối tình thơ mộng và say đắm của đôi trai gái sắc tộc Bạch cùng chèo thuyền trên Hồ Nhĩ Hải, cảnh sắc hữu tình dưới bầu trời xanh bên dãy núi cao, trên biển nước mênh mông. Mỗi nốt nhạc lời ca là tiếng lòng thổn thức của họ. Ở tuổi gần 60, da sạm nắng và gầy khắc khổ, nhưng người đàn ông đã hát với tất cả vẻ đam mê như đang sống lại với mối tình đầu của tuổi thanh xuân ngày nào. Bầy chim cốc vẫn bơi sát theo thuyền, mấy con nhảy đổ trên ghe thì ngẩng cổ như để lắng nghe chủ hát. Tôi hỏi về mức thu hoạch cá với đàn chim cốc. Ông nói đã sống với nghề săn cá bằng chim cốc từ 40 năm, và chỉ cách đây hơn 10 năm thôi, vẫn có được những mẻ cá lớn. Nhưng về sau này thì không, lượng cá không hiểu vì sao ít hẳn đi. Nhưng đàn chim cốc thì vẫn nuôi sống gia đình ông, chủ yếu bằng tiền của du khách. Trước khi rời Đại Lý, chúng tôi cũng tìm đến thăm Mekong River Culture and Arts Center trên đường Wen Chang. Thực ra đó chỉ là một thứ motel với vườn cây và hồ cá. Bảo đó là trung tâm văn hóa của con sông Mekong thì thực là quá đáng. Bởi vì ngoài mấy chục phòng cho thuê, chỉ có thêm ở đó vài ba lớp hội họa, lớp thảo bút tự, calligraphy, lớp nhạc và tai chi. Tác phẩm trưng bày là mấy bức tranh sơn dầu màu còn thô sượng, vài bức tượng nặng dở dang, khó có thể gọi đó là nghệ thuật. Những trang văn và thơ thì chưa xuất bản để được đọc. Cảnh trí của trung tâm này chẳng có gì liên hệ tới con sông Mekong ngoài một cái tên để phải đi hơn nửa vòng trái đất tìm tới. Lưới cá trên sông Mekong. Hai ngày nữa cũng không có chỗ cho chuyến bay từ Đại Lý xuống Cảnh Hồng, chúng tôi quyết định trở lại Côn Minh bằng đường bộ. Từ đây, mỗi ngày có nhiều chuyến bay đi Cảnh Hồng, là thủ phủ của vùng tự trị Tây Sông Bản Nạp, Sichuan Bana, gồm nhiều sắc tộc, đa số là Thái, vốn được coi như một tiểu quốc Thái Lan trong một đất nước Trung Hoa. Ngoài khả năng thông dịch, Hu cũng không biết gì nhiều hơn chúng tôi về vùng tự trị phía Nam. Không có Hu đi cùng, chúng tôi lại đứng trước một tình huống mới. Từ phi trường Bana về Sichuan Bana Sightseeing Hotel, cho dù là khách sạn 3 sao, cũng chỉ gặp toàn là người nói tiếng Hoa. Phải chờ cho tới buổi chiều khi được gặp cô manager, có lẽ là người Hồng Kông biết chút tiếng Anh, chúng tôi mới có thể liên lạc được với một hãng du lịch. Bên kia đầu dây là Oliver, nói tiếng Anh như một người Hoa sinh đẻ ở Mỹ. Chỉ nửa giờ sau, hắn đích thân tới làm việc cho chúng tôi ngay tại phòng khách sạn và cùng hoạch định chương trình cho 3 ngày tới. Bằng thuyền máy, chúng tôi sẽ ngược dòng sông Mekong lên tới địa điểm xây đập Cảnh Hồng, lên thăm một khu cư dân sắc tộc. Ngày hôm sau, bằng xe, tới với các con đập thủy điện Phụ Lưu, dọc theo con sông Cáp Vàng, thăm giang cảng Tư Mao, và có thêm cả một buổi mai lưới cá trên sông Mekong, chủ yếu là tới với sinh cảnh của con sông Mekong và những con đập. Một chương trình không giống với bất cứ một tour nào mà Oliver vẫn phục vụ du khách. Dĩ nhiên có một cái giá phải trả cho một sự chọn lựa như vậy. Và người hướng dẫn là một thanh niên 22 tuổi, sắc tộc Di, với một funny name, Potato. Người Di không có tên họ, nên hắn được bố mẹ chọn cho tên Củ Khoai, mà hắn cũng rất thích. Là người thiểu số nhưng rất thông minh, lại chịu khó, hắn đang đi làm, dành dụm tiền để có thể lên học đại học ở Côn Minh. Tối nào Potato cũng vào thư viện đọc sách báo, sau nửa đêm thì học thêm tiếng Anh qua các đài VOA hay BBC. Mỗi ngày với hắn là một ngày mới, học thêm một điều mới. Ngày thứ hai đang trên sông nước, Potato quay sang hỏi tôi có biết một tên khác của con sông Mekong không? Rồi hắn thích thú tự trả lời Danube of the East. Hắn mới học được chữ đó trong thư viện buổi tối hôm trước. Sau Công Minh lại thêm một ngạc nhiên nữa khi tới thị trấn Cảnh Hồng. Chỉ mới 5 năm gần đây thôi, từ năm 1998, một Cảnh Hồng cũ đã bị xóa bằng để thay thế bằng một thành phố hoàn toàn mới với khách sạn nhiều tầng, các cửa hàng bách hóa, có cả thư viện và nhà sách lớn, với những con đường trải nhựa rộng với hai hàng cây xanh và dĩ nhiên là đông đảo người gốc Hán từ các nơi đổ tới. Một năm sau đó, 1999, cây cầu mới lộng lẫy Cảnh Hồng từ xa nhìn như một con công đang giang cánh múa do công ty xây dựng cầu đường Thượng Hải hoàn tất, như một điểm nối quan trọng của mạng lưới giao thông thuộc lưu vực lớn sông Mekong. Cây cầu cũ của Liên Xô xây từ năm 1977 như một sản phẩm kỹ thuật hạng 2, nay bất hiển dụng, chỉ dành cho xe đạp và người đi bộ. Buổi sáng sớm, khi mặt trời chưa lên, chiếc ghe máy đã chờ chúng tôi nơi khúc sông Mekong gần cây cầu Cảnh Hồng. Chỉ mới 3 tuần lễ trước đây thôi, những cơn mưa lớn dân Nam đã gây lụt lội và làm chết 12 người. Đây cũng là thời gian người bạn ở Nông Khai, một thị trấn Đông Bắc Thái, ngay phía bên kia sông là Vạn Tượng, đã email cho biết là đang chạy lụt, mực nước sông Mekong lên cao vì cả tuần nay nước đổ ào ào xuống từ dân Nam. Nước đã lên đến mé đường chạy dọc theo bờ sông. Xe cảnh sát chạy khắp phố báo động, nhiều cửa tiệm đã chất đầy bao cát ở cửa ra vào hoặc chở các hàng hóa đi Udon Thani tránh lụt. Nay mực nước đã lại xuống thấp, những khối đá lớn nhỏ ven sông đã lại trồi lên. Sông sâu nhưng cũng phải thông thuộc, nếu không có thể vỡ ghe vì va vào những tảng đá ngầm. Chiếc ghe máy chạy ngược dòng sông về hướng bắc, nơi sẽ xây con đập thủy điện Cảnh Hồng. Nước sông đỏ màu phù sa vẫn chảy xiết với cả những chùm nước xoáy. Hai bên bờ sông là núi non, trong tầm mắt nhìn thấy được không còn đâu là những khu rừng mưa, nay được thay thế bằng những rừng cao su xanh ngút ngàn. Để thay thế cho những khu rừng mưa bị tàn phá, người ta trồng thay vào đó bằng những loại cây kỹ nghệ tương đối mọc nhanh như cây cao su, cây khuynh diệp, eucalyptus, tuy được mệnh danh là rừng tái sinh. Nhưng đó thực sự không phải là rừng, mà chỉ là vùng đất, nguyên là rừng, nay trở thành vùng trồng thuần một loại cây kỹ nghệ. Kế hoạch trồng cây kỹ nghệ này bắt đầu từ Thái Lan, rồi Vân Nam Trung Quốc, sau đó lan nhanh sang Lào, Campuchia và Việt Nam. Thực ra ai cũng hiểu rằng, những khu rừng cây kỹ nghệ ấy không thể nào thay thế cho những khu rừng nguyên sinh, nếu không muốn nói tới những ảnh hưởng của một hệ sinh thái bất thường, tác hại trên nước, trên đất, biến sinh cảnh trở nên cằn cỗi đối với cư dân sinh sống trong vùng. Nhìn những búi cỏ rác khô, và cả những túi rác ni lông đủ màu còn dướng trên những cành cây cao mới thấy được đỉnh lũ phải cao hơn mực nước hiện nay từ 3 tới 4 mét. Những túi ni lông chưa bị phân hủy cũng để thấy rằng con sông Mekong đang là cống rãnh của các chất phế thải kỹ nghệ và cả rác rưởi của tiện dụng gia cư. Con sông vẫn chảy xiết giữa hai bên là núi cao, lại thưa thớt dân cư. Những hẻm núi cao dốc ấy là địa hình lý tưởng để mà xây thêm những đập thủy điện. Dự án đập Cảnh Hồng đã có cùng thời với con đập Mạn Loan, dự trù sẽ được khởi công vào năm 2005. Dù vào thời điểm nào, thì sớm muộn, chuỗi đập bậc thềm dân Nam trên dòng chính sông Mekong cũng sẽ được Trung Quốc từng bước hoàn tất do những lợi lộc vô hạn đem lại và sẽ không có thế lực nào có thể cản trở được họ. Điều ấy là chắc chắn. Không phải bây giờ mà ngay giữa mùa nước cao ấy, Mika, cô gái Nhật Bản, đã trải qua 4 ngày 4 đêm trên một chiếc tàu hàng lớn với 5 người đàn ông lạ khác để đi ngược dòng sông Mekong từ Bắc Thái lên tới Cảnh Hồng. Nhỏ nhắn và xinh xắn như một cô nữ sinh trung học, nhưng cô ấy lại là một giáo sư tiến sĩ của một đại học bên Anh thuộc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, và dĩ nhiên phải gan cùng mình để chọn một cuộc hành trình nhiều hiểm nguy và gian truân như thế. Vì là tàu hàng cấm chở khách, nhưng qua giới thiệu của một người quen, cô được phép lên tàu như một thân quyến của gian loạn. Qua các trạm kiểm soát, cả 5 người đàn ông ấy ai cũng sẵn sàng nhận cô làm vợ. Họ phải chất chả đi theo tàu xa gia đình hàng tháng trời. Mika đến với họ như một cơn gió mát, nhưng cô lại cảm thấy an toàn vì người đàn ông nào cũng thấy có nghĩa cả bảo vệ cho cô. Chúng tôi lần đầu tiên gặp Mika trong một phiên chợ đầy màu sắc với những bộ y phục cổ truyền của sắc dân Akai thuộc nhóm tộc thiểu số Hani. Phiên chợ đối với họ không phải chỉ để trao đổi hàng hóa mà còn là nơi phát triển các mối tương giao xã hội. Sắc dân Akai không chỉ sinh sống ở vùng tự trị Tây Sông Bản Ngạo, mà còn cả ở Bắc Thái và Lào. Đề tài khảo sát của Mika là Transnational Migration of Ethnic Minority Akai. Đối với sắc dân này, thì đường ranh giữa các quốc gia chỉ là một thứ biên giới ảo. Cùng chia sẻ mối quan tâm về các sắc dân thiểu số, chúng tôi có nhiều điều để trao đổi và cũng nghĩ rằng vấn đề người thượng ở Tây Nguyên Việt Nam có thể là một đề tài nghiên cứu của Mika trong tương lai. Hôm nay, Mika đã cùng xuống thuyền với chúng tôi trong chuyến du khảo trên sông Mekong. Nước sông Mekong vẫn rào rào chảy xiết, cả rất xoáy và sủi bọt khi vòng qua những ghềnh đá. Bây giờ thì Mika mới bắt đầu biết sợ. Cô không thể tưởng tượng được rằng mình đã trải qua hơn 4 ngày đêm lại ngược dòng trên con nước lớn cuộn sóng ấy. Bây giờ mới tận mắt thấy xuôi dòng sông Mekong là những con tàu lớn chở hàng từ cảng Tư Mao xuống tới tận Bắc Thái và Lào, xuống xa tới Vạn Tượng. Vào tháng 4 năm 2001, Trung Quốc đã ký một thỏa hiệp về thủy vận trên sông Mekong, nhưng chỉ với 3 quốc gia, Miến Điện, Thái Lan và Lào, với kế hoạch chét lòng sông, cả dùng cốt mìn chất nổ, phá tung những khối đá trên các đoạn ghềnh thác, các đảo nhỏ trên sông để khai thông mở rộng đường sông cho tàu lớn trọng tải từ 500-700 tấn, có thể di chuyển từ cảng Tư Mao Vân Nam xuống Chiang Khong, Jiangxin, Thái Lan, xuống thẳng tới Vạn Tượng, thủ đô nước Lào. Trong khi Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia cuối nguồn trực tiếp chịu ảnh hưởng của kế hoạch ấy, thì bị gạt ra ngoài. Hậu quả ra sao thì chưa ai lượng giá được. Nhưng chắc chắn, nhịp độ điều hòa thiên nhiên của dòng chảy sẽ bị rối loạn, có ảnh hưởng dây chuyền trên toàn hệ sinh thái sông Mekong. Mặt trời bắt đầu hồng lên trên đỉnh núi cao nhưng vẫn còn mờ sương. Ngược dòng chảy mạnh, chiếc ghe chạy chậm hẳn lại. Nhưng rồi cũng lần lượt ghé vào từng ghềnh đá nơi có đặt lưới từ qua đêm. Cả thảy 12 chiếc lưới được đặt hai bên bờ ở những khúc sông khác nhau gần nơi sẽ xây con đập Cảnh Hồng. Mỗi chiếc lưới nay được chính tay chúng tôi kéo lên. Mỗi mẻ lưới đều có cá, nhưng là những con cá nhỏ, nhỏ hơn cả những con cá lưới được trên khúc sông Vạn Tượng ở Lào hay nơi khúc sông Tông Lê Sáp ở Nam Giang. cũng có mẻ lưới thật nặng, không phải cá lớn mà do lưới mắc vào ghềnh đá. Tóm lại, đây là một vụ thu hoạch nghèo nàn. Không nói tới những con cá quý hiếm như blabber, dolphin, nhưng ngay cả những con cá lớn quen thuộc của sông Mekong nay ở đâu? Tôi thì vẫn lạc quan tin rằng còn quá sớm để bảo rằng đó đã là hình ảnh của quá khứ.